giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Chẳng Hề Khác Nữa, phần 2. Tuần trước, chúng ta đã có dịp học về Chúa Giêsu bày tỏ tình thương, lòng kiên nhẫn để cứu giúp người phụ nữ tại thành Samari, dù bà là người xấu xa chẳng ai muốn đến gần. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học thêm. Sau khi Chúa Giêsu nói rõ thân phận của bà, người phụ nữ này đã phản ứng như thế nào? Xin đọc Phúc Âm Giăng chương 4, câu 16 đến câu 30 và câu 39 đến câu 43. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây." Người đàn bà thưa rằng: "Tôi không có chồng." Đức Chúa Giêsu lại phán: "Ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy." Người đàn bà thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này. Còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem." Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại." Người đàn bà thưa: "Tôi biết rằng đấng Mêsia, nghĩa là đấng cứu thế, phải đến. Khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó." Khi đó, môn đồ tới đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà, nhưng chẳng ai hỏi rằng Thầy hỏi người ấy điều chi, hay là sao Thầy nói với người. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: "Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Ấy chẳng phải là đấng cứu thế sao?" Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì có lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: "Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm." Vậy, các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng: "Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian." Khi người đàn bà Samari nhìn nhận thực trạng của mình: "Tôi không có chồng", Chúa Giêsu đã khen bà thành thật và nói rõ thân phận của bà. Tức thì bà đã bày tỏ sự thay đổi trong suy nghĩ qua câu 19: "Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri." Đến đây bà đã chuyển đề tài để phù hợp với cuộc đối thoại với một tiên tri theo cách nghĩ của bà. Bà đề cập đến việc thờ phượng. Điều này cho thấy dù bà đang sống cuộc đời sai trật, bà vẫn có nỗi khát khao về sự đáp ứng nhu cầu tâm linh. Chúa là đấng biết rõ lòng người, nên Ngài tiếp tục giải bày cho bà về sự thờ phượng Đức Chúa Trời, cách nào để được đẹp lòng Ngài. Ngài phán, hãy tin ta, những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Chúng ta có thể hình dung việc người phụ nữ có lòng khát khao muốn thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng vì cách sống buông thả đã khiến bà khó có thể trường mặt nơi công cộng, đã ảnh hưởng đến việc thờ phượng Chúa của bà. Nên khi nghe Chúa Giêsu nói có thể thờ phượng Chúa bằng tấm lòng chân thành, bằng sự hiểu biết lời Chúa và Đức Chúa Trời đẹp lòng về điều đó. Đồng thời Chúa cũng phán bảo rõ ràng, ta là đấng Messiah, đấng cứu thế mà ngươi đang chờ đợi đây. Thì ngay lập tức bà đã đáp ứng cách tích cực. Thật kinh ngạc và sung sướng biết dường nào khi mình đang trông mong đấng ấy mà chính Ngài đang hiện diện trước mặt đây. Ngài đem hy vọng đến cho bà. Ngài biết rõ tấm lòng mong ước của bà, dù chẳng một người chung quanh nào hiểu được lòng bà. Lạ lùng quá, đến nỗi bà sững sờ. Và có lẽ chính cảnh này đã khiến cho các môn đồ sau khi đi mua thức ăn về cũng ngạc nhiên tột độ. Ngày nay, vẫn có biết bao người được Chúa yêu thương, thay đổi cuộc đời, đến nỗi bản thân người ấy và những người chung quanh đều phải sững sờ, ngạc nhiên quá đỗi. Tôi đã gặp một cô gái vốn là gái bán hoa, sống trong tuyệt vọng, vô nghĩa, mỗi ngày đi cờ bạc, hút thuốc, uống rượu. Cho đến một ngày kia, cô tiếp nhận Chúa, được đổi thay đời sống. Mỗi lần gặp cô, tôi hỏi thăm về cuộc sống, cô đều vui vẻ nói, nếu không gặp Chúa, không biết đời em sẽ như thế nào. Cảm tạ tình yêu Chúa dành cho em. Giờ này, em muốn trở lại làm chứng cho những người đang hành nghề xấu xa ấy, để họ được sống phước hạnh như em đây. Mỗi lần nhìn cô ca ngợi Chúa trong ban hát, lòng tôi thật xúc động về sự thương xót lạ lùng của Ngài. Thật, Chúa Giêsu đã đến tìm và cứu người hư mất. Tôi luôn ngạc nhiên về cách Chúa quan tâm đến mọi người, không phân biệt thành phần xã hội, không tùy thuộc bất cứ điều gì họ có hay không có. Câu 28-29 chép, người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là đấng cứu thế sao? Đây là phản ứng tự nhiên của một người kinh nghiệm niềm vui thật. Sau giây phút kinh ngạc về việc chính mình đã gặp được đấng cứu thế, người phụ nữ này để lại cái bình nhỏ bên bờ giếng, rồi vội vàng chạy về làng, nói với mọi người là hãy đến xem. Ở đây có nhiều điều chúng ta có thể học. Chẳng phải bà đến đây trong lúc trưa nắng là để lấy nước sao? Đó chính là nhu cầu thực tế của bà trong lúc này. Nhưng khi được Chúa đáp ứng thỏa mãn cơn khát tâm linh, thứ tự ưu tiên trong đời sống bà thay đổi ngay lập tức. Bà muốn chia sẻ niềm vui để người khác cũng nhận được điều lạ lùng mà bà đang vui hưởng. Không còn sợ hãi họ chê bai, dè biểu, không tính toán thiệt hơn là liệu họ có tin mình không mà báo tin cho mất thì giờ. Bà không dừng lại để nghĩ suy cho mình, cho những lợi ích của cá nhân. Nhưng bà đang sốt sắng quan tâm đến người khác, nóng cháy muốn đem ích lợi đến cho mọi người. Một trong những dấu hiệu bày tỏ cuộc đời được Chúa đổi thay là lòng quan tâm đến mọi người chung quanh và đặt nhu cầu của người khác trước nhu cầu bản thân. Bà đã nói với họ về điều Chúa làm cho bà. Bà xác nhận chính Ngài là đấng cứu thế. Chắc hẳn người trong làng ngạc nhiên quá đỗi. Trước đây bà này thường né tránh mọi người, xấu hổ chẳng dám mở miệng cùng ai. Mà sao hôm nay khác thường đến thế? Và có thật là đấng cứu thế vui lòng yêu thương một người như bà này không? Thế là không ai bảo ai, mọi người vội vàng chạy đến gặp Chúa Giêsu sau khi nghe bà báo tin. Đây là cách chia sẻ niềm tin vô cùng sống động, không trình bày giáo lý cao siêu, không nói về tổ chức tôn giáo, mà chỉ nói rõ ràng về những gì Chúa đã làm cho cuộc đời mình. Trình bày rõ ràng rằng Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế. Lời chứng của người phụ nữ này đã mở đầu để nhiều người đến với Chúa Giêsu. Sau khi họ tin nhận Ngài là Chúa cứu thế, họ cũng nói rõ rằng qua lời giới thiệu của bà, họ đến với Chúa và chính bản thân họ giờ đây cũng kinh nghiệm Ngài là đấng cứu thế, như được ghi trong câu 42. Ấy không chỉ là điều Ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Kết quả thật phước hạnh vì bà và dân làng chung niềm vui tôn thờ Chúa cứu thế Giêsu. Từ nay, bà không còn phải tránh né bằng cách đi lấy nước vào buổi trưa nữa, vì không còn ai khinh chê bà, bởi hết thảy đều được cứu và đều thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách Chúa Giêsu dạy dỗ. Trong hành trình chia sẻ niềm vui, một người thật sự kinh nghiệm Chúa sẽ mạnh mẽ giới thiệu về Chúa cho người khác để họ cũng kinh nghiệm Ngài cách cá nhân. Tiến trình này cho đến hôm nay vẫn còn hiệu quả. Xin Chúa cho chị em và tôi cần xem xét tại sao có nhiều lời chứng, có nhiều người đi ra làm công tác, chia sẻ niềm tin mà không thuyết phục được người khác. Có phải một trong nhiều lý do là họ chưa nghe những lời chứng thật sự sống động đầy thuyết phục như lời chứng của người phụ nữ này chăng? Xin Chúa cho chị em chúng ta hãy mạnh mẽ xưng tụng Ngài thật là đấng cứu thế đã đổi thay đời sống mình. Hãy mời gọi để nhiều người cùng đến với Chúa Giêsu. Ngài sẽ làm cho mỗi người thỏa mãn cơn khát tâm linh, vì Ngài đã phán hứa: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Đời sống trong vũng lầy ô tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán trường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai muốn uống an ban niềm vui? Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi? Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời đấng ban.